lại cái nghĩa đoạn. Cái đoạn từ đây cái, những cái nói về cái nghĩa này nó hơi khó, cho nên con chịu khó con giải nghĩa từng câu. Bản tánh của con ấy, như điện ở khắp hư không, không có sanh, không có diệt. Thế rồi bây giờ đây sao? Thế, bây giờ đây như cái biết của chúng ta như điện mà cuộc vào cái máy, cuộc vào cái bóng đèn. Đấy. Cái biết ở mắt của chúng mình, nói thí dụ như thế, chúng ta thấy. Thế là cái thấy của chúng ta làm sao lại gọi là sanh diệt? Ví dụ như thầy đang nhìn ra cái cửa sổ. Thế là cái ánh sáng mặt trời từ ở cửa sổ chiếu qua con ngươi vào cái thần kinh của thầy. Thế cho nên cái hình của cái cửa sổ và tất cả những cái thứ gì ở đấy, cái hình bóng ấy, nó rất là cái ánh sáng mặt trời. Đấy. Nó qua con ngươi, nó vào cái thần kinh. Thế là thành ở nơi cái thần kinh, thầy nhận ra một cái hình. Thì cái có cái cửa sổ, có cái cây, có cái cành lá. Đấy. Thế là cái hình bóng nó hiện lên. Thế thầy quay đi thế này, thì những cái ánh sáng này còn, nó còn chiếu vào mắt thầy nữa không? Đấy. Thế là cái ánh sáng này nó tắt đi. Vì thế cho nên cái hình bóng của cái cửa sổ ấy, cái hình bóng ấy nó đã tắt rồi. Tức là một cái nhận thức đã sanh và đã diệt. Ê, thầy quay ở đằng này, thì cái hình bóng ở cái ánh sáng mặt trời từ cái khương này ấy, nó lại chiếu qua con người của thầy. Thế cho nên ở trong mắt của thầy, thầy lại thấy một cái hình bóng khác. Đó, đó là một cái nhận thức đã sanh. Thế nhưng mà thầy quay đi thế này, thì cái ánh sáng mặt trời nếu nó đã tắt, thì cái nhận thức này lại diệt. Mà ở đây lại có cái ánh sáng mặt trời khác, nó chiếu vào trong con ngươi. Thầy ở nơi mắt thầy lại có một cái hình ảnh, cái cảnh mới là khác này nó hiện lên. Thì như thế là một cái nhận thức khác đã sanh. Phải không? Thế thầy quay đi một cái là cái nhận thức ấy lại diệt. Thế cho nên cái nhận thức suốt ngày nó sanh diệt, từ sáng đến tối. Mà phàm những cái đã sanh đã diệt như vậy thật hay giả, là những cái hư vọng, không phải thật. Đấy. Thế cho nên chính cái tánh Phật của chúng ta là cái tánh biết thấy, cái tánh thể, cái tánh gọi là tánh giác. Thì cái tánh ấy không sanh diệt, cũng như là điện ở khắp hư không không sanh diệt. Nhưng mà vào cái bóng đèn hiện lên cái ánh sáng, thì cái ánh sáng này là cái sanh diệt và là cái không thật. Chúng mình cũng thế, tánh Phật của chúng mình ở khắp hư không, thường trụ, không sanh diệt. Rồi bây giờ đây ở cuộc ở nơi con mắt, cho nên thành là có những cái nhận thức nó sanh rồi nó diệt. Suốt ngày chúng ta sống với những cái sanh và diệt, nghĩa là những cái giả dối. Con nói tiếp. Chính là từ cái nhận thức. Bởi vì thầy nhìn thế này, thầy mới thấy ở đằng kia có những cái trái cây ngon. Đấy. Thầy mới trông thấy những cái trái cây. Thế đấy là do cái nhận thức. Thế cái nhận thức là cái kiến hoặc đó, nó trông thấy cái trái cây. Thế là cái tư hoặc là cái ý, tâm ý thầy mới khởi lên nghĩ. Tức là cái ý thức nó mới nghĩ rằng trái cây ngon. Đấy. Thế rồi, rồi cái ý thức nó thích quá. Nó thích quá thì nó mới sai cái thân thức, tức là cái thân của thầy. Thế là cái thân mới đi ra hái cái trái cây của chúng. Đấy. Thế là thành tội ăn cắp trái cây của chúng. Mà một khi đã ăn cắp thì phải cảm cái quả báo, sau này phải đền nợ. Cho nên phải có một cái thân khác để mà đền cái nợ này. Thế vì vậy cho nên thành là có cái đường sanh tử, là tại do cái thức nó phân biệt. Cho nên chúng ta học phải tập phá cái kiến hoặc và cái tư hoặc. Thế hai cái này mà xong ấy thì coi như thoát sanh tử. Mà nếu hai cái việc cái kiến hoặc tức là nhận thức, nghĩ thức, mấy cái năm thức ngoài, và tư hoặc là cái ý thức, mấy cái thức ấy nó cứ liên kết với nhau để khiến cho chúng ta tạo nghiệp, mà càng cái quả báo về sau phải luân hồi sanh tử. Con nói tiếp.
Từ có vọng thức là có cái nhân thể sanh tử.
Tức là nó đi nói lại một cái nghĩa như ban nãy đó thôi. À, chỉ vì cái vọng thức tức là cái nhận thức và cái ý thức tức là kiến hoặc tư hoặc đấy. Thế là cái nhân, cho nên thành là có cái cảm, cái quả báo mà có sanh thì rồi có tử. Cho nên gọi là nở hoa hữu lậu kết trái sanh tử. Nở hoa hữu lậu tức là mình có gieo cái nhân, cái hoa nó là cái nhân, rồi cái hoa rồi nó ra cái trái kết thành cái quả. Ta nói tiếp.
Do vậy nói đơn giản hơn, tất cả các sanh tử là từ vọng thức mà ra.
Thì chính là bởi vì cái mắt của mình có thấy, cái tai của mình có nghe, cái nhận thức, nhĩ thức, rồi mũi thì ngửi, lưỡi thì nếm thức ăn, thân thì xúc chạm. Đấy, chính những cái vọng thức này nó mới khiến cho cái vọng tâm, tức là cái tư hoặc đó, mới thành có ba cái độc tham sân si. Thế rồi thúc đẩy cho cái thân để làm các sát đạo dâm vọng, rồi cảm cái quả báo, thành em mình phải trả, phải sanh ra rồi lại chết đi. Đã có sanh ra thì nó sẽ có chết đi, cứ như vậy ở đường sanh tử để mà trả nợ. Cho nên gốc chính là ở cái chỗ sáu căn, chúng ta lãnh thọ sáu trần, mà rồi cái tư hoặc cả ngày, yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi. Thế rồi kích thích chúng ta cứ cho là thật, nhận những cái là tâm tánh của mình, y theo đó để mà tạo nghiệp sát đạo dâm vọng này. Thế thì bây giờ cho nên cái việc đầu tiên của chúng ta là phải nhận lên ra sáu cái thức này là hư vọng, cho nên phải biết sáu, phải quán ba cái ai có rè, để đừng khiến cho để cho sáu trần nó đừng kích thích. Thế rồi học cái tứ niệm xứ để mà cái tư hoặc nó phá cái tư hoặc đi, đừng nhận những cái khổ vui yêu ghét là tâm tánh của mình. Đã tỉnh được ra như vậy thì không bị những các cái guồng máy này nó chuyển động mà vào cái bào thai mà thành có thân. Tiếp. Cái việc tu của chúng ta đây là phải lắng sạch cái vọng thức, tức là chúng ta việc đầu tiên phải hộ cái sáu căn, từ sáu căn mà phát ra sáu thức ở ngay nơi sáu căn của chúng mình hàng ngày, phải hộ sáu căn lắng cho sạch, nghĩa là đừng cho để cái thọ ấm nó khởi ba cái độc tham sân si này. Thế thì chúng ta sẽ coi như là dừng lại được cái guồng máy sanh tử. Thì mỗi nơi nói một kiểu một khác, chung quy không có ra ngoài cái việc là chúng ta phải giữ giới luật để đừng có xa đọa, rồi phải quán ba cái ai có rẻ để đừng để cho sáu trần nó kích thích, và quán bất tịnh để đừng có nhận cái thân nó có mắt tai mũi lưỡi thân ý này là mình, để đừng cái ngã ái ngã chấp ở trong nó đừng kích thích. Đấy, quán bất tịnh để đừng có cái ngã chấp. Thế quán ba cái ai có rẻ để kiến hoặc nó đừng phá. Thế cứ như thế mình mới giữ gìn sáu căn, gọi là hộ sáu căn, và đồng thời phải có cái giới luật. Cho nên ở đây gọi là chăn châu. Cái giới luật tức là cái sừng, cái dây thừng mà xỏ mũi là giới luật. Cái dây thừng xỏ mũi con trâu ấy là giới luật. Còn những cái pháp quán bất tịnh, quán ba cái ai có rẻ, đấy, học tứ niệm xứ, cái ấy gọi là cái roi để cảnh sách, để tỉnh ra. tức là gọi là cái roi được quất con trâu. Thế hễ giữ làm được mấy, giữ được mấy cái việc ấy thì coi như là chúng ta nắm được cái then chốt để ra khỏi đường sanh tử. Mà nếu mà không ấy, thì nhất định không còn có cách nào khác. Dù là tu thiền, dù là tu tịnh độ, dù là tu mật tông, tu gì thì tu cũng phải cái đường lối này là cái quyết định. Nó là cái phần thô, cái phần đầu tiên. Cái quyết định tu pháp môn nào cũng phải tu thế, cũng phải có những cái phương pháp. Cho nên đây gọi là chăn trâu, phải có một cái dây để xỏ mũi, tức là chúng mình phải giữ giới luật cho nó chắc chắn. Thế rồi phải có cái roi để đánh con trâu. Cái roi đây tức là cảnh sách. Chúng ta phải có những cái pháp quán để tỉnh ra,